Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả. Và sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với phần 2 của chương trình Khoa học và Kỹ thuật cùng với giáo sư Phan Tâm. Hoàng Thủy xin gửi lời chào trở lại đến giáo sư ạ.
Dạ, kính chào quý vị khán thính giả lần nữa và chào Hoàng Thủy. Tôi nhờ Hoàng Thủy đọc lại 5 câu hỏi vừa mình mới vừa nói trong chương trình 1 đó, để cho quý vị nào mà mới vừa nghe chương trình phần 2 có thể theo dõi và gọi điện thoại vào.
Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình Đố Vui Có Thưởng là 817-899-4110, 817-899-4110. Và sau đây là những câu hỏi của tuần này ạ. Câu thứ nhất là có gì khác biệt giữa kiến tại các cửa hàng quần áo và kiến ở nhà? Câu số 2, dân tộc nào phát minh ra kem đánh răng? Câu số 3, quốc gia nào có hệ thống xe lửa đúng giờ nhất? Câu số 4, quốc gia nào cung cấp nguồn y tá nhiều nhất thế giới? 25% y tá trên thế giới đến từ nước này. Câu số 5, khi người phụ nữ mang thai, phụ nữ quốc gia nào có tập tục không giết bất cứ sinh vật nào hoặc làm điều gì hại ai? Và một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ, xin mời giáo sư ạ.
Dạ, thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi quý vị để tra tìm trên mạng hoặc là trên trang nhà tvvn.org về những câu trả lời này, tôi cũng xin thưa là cái câu 3 và câu 4 là chúng tôi đã nói về cái câu hỏi này và có câu trả lời trong năm 2017 trên đài Dallas, Texas. Thế là quý vị nào mà có theo dõi những chương trình năm vừa rồi thì quý vị chắc chắn là biết câu trả lời của câu 3 và câu 4. Hiện giờ ở bên California và ngay tại Seattle cũng như Arizona thì có một cái vụ, nhiều vụ lường gạt rất là khéo léo thưa quý vị. Họ lường gạt qua SIM. SIM là chữ viết tắt của cái chữ Subscriber Identity Module. Mà quý vị thấy là cứ mỗi cái một cái điện thoại nào mình xài đều cần có một SIM. Cái điện thoại không thông minh hay là điện thoại thông minh, mình cũng cần có SIM. Với SIM đó, thì mình có SIM ở trong điện thoại của mình. Nói ví dụ như là quý vị đã mua một cái iPhone mới hay là một cái Samsung mới. Quý vị mua nhưng mà chưa xài được, quý vị phải tới cái hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động như là AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile. Yêu cầu họ cung cấp dành một cái SIM nhỏ xíu để mình gắn vào cái điện thoại thông minh. Thì có cái SIM đó, mình mới dùng được cái hệ thống cell network của công ty cung cấp dịch vụ. Và qua đó thì họ cho phép mình xài cái hệ thống, cũng như họ biết được mình là ai để mà tính tiền, thưa quý vị. Nếu trong trường hợp mà cái điện thoại di động của mình bị mất cấp đi, thì cái kẻ gian họ có thể lợi dụng cái SIM mà đã có trong cái điện thoại bị mất cấp đó, thì họ giả danh thành nạn nhân, đó là giả danh thành mình, thành Hoàng Thủy, thành quý vị. Và qua đó họ lọt vào cái trương mục nhà băng của nạn nhân và rút hết tiền. Cái cách bọn người xấu làm nó cũng rất là tinh vi mà nó cũng dễ hiểu. Là trước hết, thường thường mình mất điện thoại là mình mất thêm những chi tiết khác. Thì bọn người xấu họ sẽ liên lạc với công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động của nạn nhân. Nói là tôi đã làm mất điện thoại rồi. Hoặc là nói điện thoại tôi để đánh cắp hay là điện thoại bị hư. Và họ yêu cầu là được dùng một cái điện thoại khác với một cái SIM mới. Sau khi được qua được cái phần kiểm tra danh tính của công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động, thì SIM mới ở trong tay của người xấu sẽ được dùng và người xấu sẽ nhận được tất cả các cú điện thoại và tin nhắn của nạn nhân. Thì qua đó họ sẽ vào được cái trương mục nhà băng của nạn nhân, họ dùng chính số điện thoại của nạn nhân để lọt qua cái phần ta gọi là two-factor authentication và thoải mái rút sạch tiền của mình ra. Two-factor authentication còn gọi là 2FA hay là TFA là một cái phương pháp kiểm tra an ninh đòi hỏi là người dùng vừa có biệt danh vừa có mật mã lẫn một thứ mà chỉ có người dùng có, chẳng hạn như là số điện thoại của riêng mình. Thành ra quý vị mà mất điện thoại thì để ý là cái chuyện lường gạt bằng SIM nó xảy ra bắt đầu rất là phổ biến ở trong Hoa Kỳ. Thì làm sao để mà mình bảo vệ được khỏi bị lường gạt bằng SIM? Trước hết, nếu mà mình có điện thoại thông minh rồi đó, hay là điện thoại di động thường, thì nên có một phần bảo vệ trong điện thoại thông minh bằng cách là mở ra cái phần PIN, tức là cái phần Personal Identification Number. Nếu là quý vị là khách hàng của Verizon, thì quý vị chỉ việc đến trang nhà Verizon, tức là vzw.com, phần PIN, và ghi danh cái số PIN của mình, hoặc là đến một cái cửa tiệm nào, bất cứ cửa tiệm nào của Verizon, hoặc là quý vị có thể gọi cho Verizon ở số 1-800-922-0204 để yêu cầu họ cung cấp danh mục mật PIN. Nếu mà quý vị là khách hàng của AT&T, thì quý vị vào cái chương mục của mình trên mạng, thưa quý vị, thì quý vị chọn cái phần View Profile, chọn Sign In Info, rồi chọn Wireless Passcode. Thì trong đó, trong cái phần Wireless Passcode, nó có phần Manage Extra Security, thì quý vị sẽ ghi danh cái số PIN của mình vào ở đây. Nếu mà quý vị là khách hàng của T-Mobile, thì trên điện thoại thông minh của mình, quý vị có thể đánh số 611, hoặc là quý vị có thể gọi thẳng cho T-Mobile số 1-800-937-8997 để ghi danh cái số PIN của mình. May mắn là những khách hàng của Sprint, Sprint bắt buộc là khách hàng phải có số PIN ngay từ đầu. Thành ra quý vị nếu mà muốn thay đổi số PIN của mình, hoặc là muốn kiểm tra về số PIN của mình, thì quý vị vào chương mục Sprint của mình, ở cái phần My Sprint Profile Security Information, quý vị sẽ thấy cái PIN của mình, và là quý vị có thể thay đổi cái đó. Quý vị nên làm điều này càng sớm càng tốt. Lúc trước thì cái chuyện mà lường gạt bằng SIM nó không có phổ biến, nhưng mà càng lúc là những người xấu nó còn có những cái khả năng kỹ thuật cao hơn, thì nó nên mình không có chú ý, mình dễ mình bị lường gạt lắm, thưa quý vị.
Phải công nhận là không hiểu tại sao mà với cái tiến bộ của cái khoa học kỹ thuật đó, hình như là tạo điều kiện nhiều hơn cho những kẻ xấu làm những việc xấu, thưa giáo sư.
Người ta đạo Phật có cái câu là gì, là ma cao một trượng mà đạo cao bao nhiêu thước đó. Hoàng tử nghe câu đó không?
Dạ. Dạ, cho nên là bây giờ mình phải rất là cẩn thận, mà cũng rất là cảm ơn chương trình khoa học kỹ thuật của giáo sư Phan Tâm. Vì mỗi một ngày khi mà lắng nghe cái chương trình của giáo sư đó, thì có những cái thủ thuật, những cái chiêu trò mà của những kẻ xấu á, mà thật sự ra nếu như mà không nghe chương trình thì không có thể nào mà mình lường trước hết được. Cho nên là mặc dù nói là cái chương trình là khoa học kỹ thuật, nhưng mà cũng giúp cho chúng ta có được thêm rất là nhiều những cái kiến thức để mà phòng trừ những cái trường hợp mà mình bị lường gạt bằng cái kỹ thuật công nghệ hiện tại ngày nay. Và thưa giáo sư, không biết là giáo sư có biết cái chương trình thảo trình nào mà dễ xài, mà miễn phí nữa, mà có thể dùng để remodel nhà cửa không ạ?
Tôi nghe Hoàng Thủy nói là giống như là Nhã Quyên nói, vì Nhã Quyên mà mở miệng là cái gì cũng phải miễn phí.
Chắc ở gần riết là bây giờ cái gì cũng phải miễn phí, thưa giáo sư.
Dạ thưa quý vị, có hai thảo trình mà quý vị có thể dùng nếu mà quý vị muốn sửa sang là nhà cửa phía trong đó, thì có hai thảo trình cùng một công ty. Một cái nó tên là Live Home 3D và một cái nó gọi là Live Home 3D Pro. Cái 3D Pro thì quý vị phải trả tiền, nhưng mà cái Live Home 3D hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể dùng được trong cái hệ thống điều hành Windows 10 và ngay cả cái hệ thống điều hành của Macintosh hay là của Apple đó, thưa quý vị. Nếu mà quý vị muốn dùng cho hệ thống điều hành Windows 10 đó, thì quý vị tới cái cửa hàng ảo của Microsoft, thì trong đó nó có đề sẵn sàng, nó đề quý vị chỉ tra tìm cái chữ Live Home 3D. Cái thảo trình rất là dễ xài, mình có thể vẽ ra cái kích thước của nhà của mình, phòng nào đó, hay là nhà bếp, hay là phòng ngủ, rồi mình nói tôi muốn thiết kế cái này, muốn là sửa cái kia, làm rất là dễ dàng. Thì tôi mời quý vị thử cái thảo trình Live Home 3D. Nếu mà quý vị muốn có thêm nhiều cái khả năng chuyên môn hơn nữa, thì quý vị có thể chọn Live Home 3D Pro. Nhưng mà khi lên Pro rồi là bắt đầu trả tiền đó, thưa quý vị.
Những cái nào mà đơn giản thì dễ hiểu, mà không có cần nhiều thì được miễn phí, thưa, phải không giáo sư ạ?
Đa số như công ty bây giờ là họ làm như vậy, tức là họ cho mình hai cái thảo trình, một cái nào gọi là bình thường, một cái còn họ gọi là Pro. Thì Pro có những cái tính năng nó cao hơn chút xíu, nhưng mà tôi để ý là thấy là thường thường là chỉ cần xài cái bình thường là đủ rồi, chứ không cần cái Pro.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ. Thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình khoa học kỹ thuật cùng với giáo sư Phan Tâm, được phát trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM mỗi buổi chiều thứ bảy từ 3 giờ chiều cho tới 4 giờ. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, xin mời gọi vào cho chương trình qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong chương trình khoa học kỹ thuật, giáo sư cũng có những câu hỏi với chương trình đố vui có thưởng, thì cũng xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu mà ngày hôm nay quý vị nào có thể trả lời được hết 5 câu hỏi mà giáo sư đưa ra thì quý vị sẽ được 100 đô tiền Mỹ, 100 Mỹ Kim và một đũa thần điện tán 64GB. Và thưa quý vị, nếu mà một lần nữa Hoàng Thủy xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa giáo sư, là mấy bữa trước thì giáo sư cũng nói rất là nhiều về vấn đề mà đào tiền ảo, thì không biết là cái đạo chích điện toán xâm nhập hệ thống lưu trữ tập trung của Theosa đó, giáo sư có thể đào được cái tiền ảo không ạ?
Dạ thưa quý vị, Tesla là cái công ty mà hiện giờ họ rất là nổi tiếng, họ là cái công ty mà họ chế tạo ra cái hỏa tiễn lớn nhất trên thế giới đó, để mà phóng lên không trung, thì họ phóng được cái hỏa tiễn đó thành công rồi. Rồi họ gửi thêm một cái xe gọi là xe của Tesla lên trên không trung như vậy đó. Nhưng mà họ lại bây giờ mắc một cái lỗi là họ có một cái hệ thống gọi là lưu trữ tập trung, nó tên là Red Lock. Lưu trữ tập trung tiếng Mỹ là iCloud, gọi là cái cloud đó thưa quý vị. Thì theo cái công ty mà chuyên về an ninh kỹ thuật lưu trữ là tập trung đó, thì 8% tất cả những công ty mà có hệ thống lưu trữ tập trung đã bị đạo chích điện toán xâm nhập và hệ thống để mà họ đào tiền ảo. Cái tiền ảo nổi tiếng nhất hiện giờ là Bitcoin. Thì đạo chính điện toán họ đã nắm cái quyền kiểm soát cái hệ thống lưu trữ tập trung của Tesla, và họ dùng cái hệ thống này để họ đào tiền ảo kiếm lợi cho họ. Thì phát ngôn nhân của Tesla tuyên bố là bổn hãng có chương trình kiếm được lỗ hổng nên thì chúng tôi sẽ trả tiền. Chúng tôi khám phá việc xâm nhập chỉ có trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, và sau đó trám ngay cái lỗ hổng nên rồi. Cái việc xâm nhập chỉ ảnh hưởng đến cái bộ phận thử nghiệm đầu máy xe hơi mà thôi, chứ còn những dấu hiệu khác mà giống như là những khách hàng của chúng tôi mà bị mất hồ sơ thì chúng tôi chưa thấy được. Thì nhưng mà nó cũng cho mình biết là đi đâu là mình cũng đụng tới cái chuyện đào tiền ảo. Ngay cả những cái công ty lớn cũng bị đào tiền ảo, và rất là nhiều cái bọn xấu đó, họ lợi dụng cái máy điện toán của mình để mà họ lấy cái máy điện toán mình, họ lấy tất cả những cái công năng ở trong máy điện toán, họ đào tiền ảo. Thì lại có xin lỗi
giáo sư, cho Hoàng Thủy ngắt lời để mời một vị thính giả trên đường dây được không ạ?
Dạ được, mời.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Tên Hiền.
Dạ, xin chào anh Hiền. Dạ, hôm nay anh gọi vào chương trình là trả lời câu hỏi đố vui hay là đặt câu hỏi cho giáo sư ạ?
À? Đặt câu hỏi cho giáo sư là mình.
Dạ, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
Con xài một cái Android Note 4 đó, nhưng mà bây giờ là nó bị mà nó automatic turn off and on, and then the Android nó pop up system, nhưng mà không có làm được cái gì hết á, cho nên phải là có cách nào mà giải cái đó được không giáo sư?
Dạ thưa anh, nếu mà khi mà anh có cái hệ thống Android qua là Android mấy, anh có biết không?
Hello. Cái Note 4.
Dạ, cái hệ thống điều hành Android của anh là Android mấy, anh có biết hay không? Tức là hồi trước giờ anh có cập nhật khóa lên hay là nó vẫn còn là cái hệ thống cũ?
Có cái cập nhật khóa lên 2-3 lần.
Dạ, thì cái đó hơi phiền phức. Tại vì khi mà anh cập nhật khóa lên, nó xóa cái căn bản của anh. Nếu mà anh chưa cập nhật khóa lên thì anh có cách reset lại, tương đối đơn giản, tôi có thể chỉ anh trên điện thoại. Nhưng mà một khi anh cập nhật khóa lên một lần, hai lần rồi đó, thì nó phức tạp hơn. Hiện giờ anh ở với công ty cung cấp dịch vụ điện thoại nào, anh có biết không?
Spring
hay là AT&T? Dạ, thì anh có thể tới với Verizon, anh nhờ họ làm giùm anh. Tôi không nghĩ là họ tính tiền, nếu mà chuyện mà chỉ reset lại đó, cái điện thoại thông minh của anh thì họ sẽ làm. Có điều là anh sẽ mất hết những cái tài liệu ở trong máy của anh.
Tại vì cái đó, cái mà reset lại là làm hết rồi, xong mở lên được, mở lên rồi, xong rồi tắt lại, mở lên nó cũng là the same way, cũng là
nhưng Android. Nhưng mà anh đã ra cái chỗ công ty cung cấp dịch vụ điện thoại để họ làm cho anh hay là tự anh làm lấy?
À, tự anh làm.
Dạ, anh thử ra tôi công ty, tại vì như nãy tôi nói đó, nếu mà anh chưa cập nhật khóa lên thì anh reset lại rất là dễ. Còn nếu anh đã cập nhật khóa lên mấy lần rồi đó, thì họ có những cái thủ thuật riêng của họ để anh reset lại cái đầu tiên cho anh. Thì qua đó anh xài được. À, mà cái chuyện mà tự nhiên là anh bị cái tình trạng này, hay là anh nhiễm bọ điện toán, hoặc là mà anh máy chạy nóng quá, anh có nhớ không?
Mới đầu thì máy nó hay nóng, xong rồi tắt đậy khoảng 5-10 phút nó nguội lại, mới mở nó lên cái iPhone lên lại.
Dạ, nếu mà máy của anh mà nó ngưng chạy tại vì nóng lên quá đó, thì có thể là không sửa được nữa. Cái sửa rất là phổ thông ở bên này. À, nhất là phổ thông nhiều hơn là ở bên Arizona lúc mà cái khí hậu nóng quá đó nè. À, bây giờ thì hơi trễ để mà chỉ cho anh cái cách, nhưng mà ở trên thị trường nó có bán một cái bao bọc rất là hay. Khi mà anh bỏ cái điện thoại thông minh của anh vào trong đó đó, thì cái sức nóng ở ngoài trời nó không ảnh hưởng nhiều tới cái điện thoại. Cái điều mình đã bị rồi, thành ra bây giờ nói thì nó trễ.
Trời lạnh nó cũng bị nóng nữa.
Dạ đúng rồi, khi mà trời lạnh làm sao bị nóng được?
Con cũng không biết nữa. Tại lúc mà trời lạnh đó là cái phone nhiều khi cũng bị nóng lên, nếu mình xài khoảng chừng 15 đến 20 phút đó là nó bị nóng lên rồi.
Dạ, anh thử xem là anh ra công ty cung cấp dịch vụ Verizon đó, anh hỏi thử xem là họ có thể đổi cho anh cái cục pin mới không? Cái điện thoại của anh cũ rồi thì mình không có yêu cầu họ mua đổi cho mình được. Nhưng mà thường thường đó, nếu mà điện thoại thông minh mà xài bình thường mà 15 phút nóng lên là đa số là nó liên quan tới cục pin ở trong máy của anh đó.
Ở bên thì cái đó là tự mua luôn, tự mua về gắn vào thay.
À, tôi xin lỗi, tôi không giúp anh được. Tôi có thể đề nghị anh là ra Verizon để nhờ họ reset lại thôi.
Vậy thôi, cảm ơn.
Dạ, yes. Cảm ơn
anh đã gọi vào cho chương trình. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Chào Hoàng Thủy, chào giảng viên, chào thầy.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Tên Quốc.
Dạ, xin chào anh Quốc. Hôm nay anh Quốc gọi vào để đặt câu hỏi hay là trả lời câu hỏi ạ?
Hình như cái anh đó, anh mình có điện thoại Note 4 cũng giống như vậy, mình sẽ share cho ảnh nè. Thứ nhất, anh check cái pin của ảnh nó bị như là bị defect, nó overheat á. Hai nữa, anh check coi gì thì ảnh có mấy cái app Tango và nó chạy, nó tải mấy cái hình nó rồi background nó nặng quá, nó sẽ làm overheat. Ảnh sẽ thay cái pin á, thay cái pin rồi ảnh phải delete cái background những cái app á, thì nó sẽ fix cái problem đó.
Dạ, cảm ơn anh Quốc, cái điều đó rất là đúng. Nhưng mà tôi cũng xin bổ sung thêm một điều nữa là mình nói trong nhiều chương trình, mình nói về cái chuyện mà đào tiền ảo đó. Khi mà có một cái điện thoại thông minh mà bị cái bọ đào tiền ảo, thì cái bọ đào tiền ảo nó sẽ làm máy chạy tối đa, có nhiều khi quá công suất nữa. Thì ra trong một thời gian rất là ngắn, nó sẽ nóng lên giống như là hồi nãy cái anh vừa nói đó. Nó nóng lên rồi sẽ hư. Cái chuyện hư này là nó hư luôn đó, không sửa được. Thành ra tôi cũng không ở đây thì là không thể tận mắt thấy được cái điện thoại của bạn để mà giúp thêm.
Tại hồi đó cái điện thoại của Quốc cũng vậy, nó nóng quá để vô tủ lạnh.
Được, đúng rồi.
Tủ lạnh mà đông đá rồi, kia bằng phải cấp tốc mới xài được, bỏ vô đông đá.
Dạ, cảm ơn Quốc đã gọi vào chia sẻ. Dạ.
Dạ, xin chào anh Quốc ạ. Dạ vâng, thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình khoa học và kỹ thuật trên làn sóng của đài 1600 AM. Và nếu mà quý vị nào có câu hỏi hoặc là đặt câu hỏi hoặc là trả lời câu hỏi cho phần đố vui có thưởng thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110 và xin trở lại với giáo sư ạ.
Dạ, trong trường hợp mà quý vị vẫn còn đang tra tìm câu hỏi mà tôi nghĩ là câu hỏi kia này là tương đối dễ, thì sau cái chương trình này quý vị có thể gửi câu hỏi về địa chỉ là tiệm sách Việt Nam@gmail.com. Thì chúng tôi sẽ nhận những cái câu trả lời của quý vị cho tới tháng thứ bảy của tuần tới. Thưa quý vị, là quý vị có nguyên một tuần để mà tiến câu trả lời. Hy vọng là sẽ có nhiều quý vị tham gia và để mà cái phần thưởng tuy là nó khiêm kiên nhượng nhưng mà nó rất là tốt. Thì mời quý vị, thưa quý vị.
Dạ vâng, thời gian cho chương trình cũng không còn nhiều nữa. Xin mời giáo sư gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả.
Dạ, trong chương trình tuần tới tôi sẽ trình bày những điều rất là dễ thương và thú vị về điện toán. Thì tôi mời quý vị lắng nghe chương trình tuần tới. Xin chào biệt quý vị.
Dạ, cảm ơn giáo sư đã luôn luôn dành thời gian cho chương trình khoa học và kỹ thuật. Và cũng như là cảm ơn quý vị thính giả trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM luôn luôn lắng nghe, ủng hộ và gọi vào tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.